Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, những năm qua, phong trào trồng dừa xiêm ở huyện Phù Cát phát triển mạnh. Điều đối với việc mở rộng diện tích, chính quyền và người dân trong huyện còn tập trung thực hiện nhiều biện pháp để từng bước nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả kinh tế từ cây dừa. Bài trong chuyên mục hôm nay ghi nhận những nỗ lực của huyện Phù Cát trong thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao giá trị cây dừa xiêm.
Thưa bà con và các bạn, toàn huyện Phù Cát hiện có khoảng 1.250 hectare dừa xiêm, trong đó có gần 1.160 hectare đang cho trái. Diện tích dừa xiêm tập trung chủ yếu ở các xã Cát Hanh, Cát Hiệp, Cát Lâm, Cát Sơn, Cát Trinh. Dừa xiêm không những được trồng trong vườn nhà mà còn được trồng xen với các loại cây trồng cạn ngắn ngày khác như đậu phụng, mì. Nhờ thích hợp với đất đai địa phương, được nông dân đầu tư chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đầy đủ, nên cây dừa xiêm sinh trưởng phát triển tốt. Dừa xiêm sau 3 năm trồng bắt đầu cho trái, từ năm thứ tư trở đi cho trái ổn định. Trung bình mỗi cây từ 100 đến 120 trái một năm và được thương lái đến mua tại vườn với giá 6.000 đồng một trái vào mùa mưa, 10.000 đến 12.000 đồng một trái vào mùa nắng và các dịp lễ Tết. Người trồng dừa lãi khoảng 1 triệu đồng một cây một năm. Ngoài bán trái dừa tươi, nhiều hộ trồng dừa xiêm ở Phù Cát còn nhân giống bán ra thị trường với giá 40.000 đến 60.000 đồng một cây. Đây được xem là nguồn thu nhập đáng kể. Không những dễ trồng, ít tốn công chăm sóc mà cây dừa xiêm còn giải quyết được vấn đề nước thải đối với các hộ chăn nuôi ở địa phương. Nguồn phân và nước thải trong chăn nuôi được dùng để tưới dừa, giúp cây dừa phát triển tốt, cho trái nhiều hơn so với bình thường. Gia đình bà Trần Thị Tuyết ở thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp có hơn 100 cây dừa xiêm đang cho trái. Ngoài trồng dừa, bà còn nuôi 9 con heo nái sinh sản và khoảng 150 con heo thịt. Số phân và nước thải trong nuôi heo bà đều dùng để tưới cho cây dừa. Đồng thời trong quá trình trồng và chăm sóc vườn dừa, gia đình bà áp dụng đúng các quy trình kỹ thuật. Nhờ đó, vườn dừa của gia đình bà luôn phát triển tốt, cho năng suất cao và ổn định. Ngoài ra, gia đình bà còn chọn những trái dừa tốt để ươm giống bán. Mỗi năm, gia đình bà bán ra từ 1.000 đến 2.000 cây dừa xiêm giống, với giá 50.000 đồng một cây, đem lại thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng. Như vậy, mỗi năm cây dừa xiêm đem lại cho gia đình bà Tuyết thu nhập gần 200 triệu đồng. Hiện tại, gia đình bà Tuyết cũng đã trồng thêm 200 cây dừa xiêm trên nửa hecta đất trước đây trồng keo, cây trồng cạn. Nhằm nâng cao giá trị cây dừa xiêm, huyện Phù Cát đã xây dựng nhãn hiệu chứng nhận dừa xiêm Phù Cát và sản phẩm dừa xiêm Phù Cát đạt chuẩn OCOP 3 sao. Làm thủ tục để 130 hộ với diện tích gần 50,3 hecta dừa xiêm được cấp mã số vùng trồng hướng tới xuất khẩu trái dừa tươi sang thị trường Trung Quốc. Cùng với đó, huyện Phù Cát còn thực hiện mô hình sản xuất dừa hữu cơ với diện tích 18,4 hectare ở 3 xã Cát Trinh, Cát Lâm và Cát Hiệp. Thành lập 2 hội quán dừa ở xã Cát Hanh và Cát Hiệp để hỗ trợ nhau trong việc tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, xác minh mã số vùng trồng và bao tiêu sản phẩm. Đặc biệt, ngành nông nghiệp huyện cũng đã hỗ trợ xây dựng mô hình cây dừa nhà tôi ở một số vườn dừa để hỗ trợ quảng bá tiêu thụ dừa bền vững cho bà con nông dân. Anh Lưu Anh Vũ ở thôn Tùng Chánh, xã Cát Hiệp, chủ vườn dừa thực hiện mô hình cho biết, những cây dừa được chọn vào mô hình là cây to khỏe, điều kiện vệ sinh tốt, sản lượng cao và phải trồng theo tiêu chuẩn quy trình Việt Gáp. Trên mỗi cây dừa đều có gắn mã QR với đầy đủ thông tin định danh, giống cây, tuổi cây, giá bán, thời gian trồng. Khách hàng có thể chọn cây vừa ý và đặt mua với giá trung bình 800.000 đồng đến 1 triệu đồng một cây. Theo thỏa thuận, trong suốt một năm, người mua được hưởng toàn bộ số quả trên cây, khoảng 100 đến 120 quả một năm. Ông Nguyễn Văn Lê, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phù Cát cho biết, thời gian tới huyện Phù Cát sẽ tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện để nông dân mở rộng diện tích cây dừa, đồng thời mở rộng diện tích trồng dừa hữu cơ, đẩy mạnh các hoạt động liên kết trong việc cấp mã số vùng trồng và quảng bá bao tiêu sản phẩm dừa xiêm Phù Cát. Thưa bà con và các bạn, nông nghiệp bền vững với những quy trình chứng nhận cụ thể ở Việt Nam tuy đã phát triển những năm gần đây, nhưng thực tế cho thấy tỷ lệ sản phẩm sản xuất theo các tiêu chuẩn bền vững đạt chứng nhận quốc tế còn ít, chỉ khoảng 10-15%. Kết quả này cho thấy sản xuất nông nghiệp bền vững cho các chứng nhận của các hợp tác xã đang gặp những tác động không nhỏ từ biến đổi khí hậu và chưa thực sự có trợ lực mạnh mẽ từ các quy định pháp luật. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Giáo sư tiến sĩ Trần Đức Viên, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận cụ thể ở nước ta nhìn chung còn rất khiêm tốn. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, tổng số diện tích được chứng nhận Việt Gáp đến hết năm 2019 mới đạt 119.584 ha, chỉ chiếm 1%. Tính đến cuối năm 2023, diện tích chứng nhận hữu cơ của cả nước mới chỉ có 495.000 ha, chiếm 4,3% tổng diện tích sản xuất nông nghiệp của Việt Nam. Điều này cho thấy diện tích nông nghiệp được chứng nhận còn khá khiêm tốn, thậm chí có xu hướng giảm. Thực tế, từ các địa phương cũng cho thấy những thực tiễn trong quá trình sản xuất của nông dân, hợp tác xã hiện nay. Việc giảm diện tích được cho là tình hình sâu bệnh ngày càng tăng theo chiều hướng đa dạng và phức tạp, đi liền với ô nhiễm môi trường và suy thoái đất. Điều này khiến không ít hợp tác xã dù đã phát triển các vùng trồng tập trung nhưng đứng trước nguy cơ không đảm bảo được năng suất sản lượng. Bên cạnh đó, nhiều hợp tác xã đang rơi vào cảnh trình độ lao động không đồng đều, khó tiếp cận tiêu chuẩn sản xuất mới hiện đại, trong khi các quy trình đạt chứng nhận yêu cầu rất nghiêm ngặt về quy trình sản xuất. Ông Nguyễn Văn Khương, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp Chăn nuôi và Thương mại Khánh Phát, Hà Nội cho biết, hiện nay các kỹ thuật chăn nuôi của nông dân vẫn chưa theo kịp sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là các quy trình chứng nhận ở mức độ cao như hữu cơ organic. Do đó, hợp tác xã rất mong nhận được sự giúp đỡ của các ngành chức năng trong nâng cao quy trình kỹ thuật cho người chăn nuôi. Ngoài ra, nhiều hợp tác xã ở các địa phương có thế mạnh phát triển cây con đặc trưng với nguồn giống bản địa. Tuy nhiên, chính điều này cũng gây ra không ít khó khăn. Đó là nguồn giống bản địa ở Việt Nam hiện nay cũng có nhiều nhược điểm như mã xấu, nhiều hạt, năng suất và chất lượng thấp nên rất khó xuất khẩu. Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Đồng Phú Hà Nội Trịnh Thị Nguyệt cho biết, hình thức nông sản sản xuất theo hướng bền vững vẫn chưa có những khác biệt để thu hút người tiêu dùng, khiến đầu ra còn bấp bênh. Xuất khẩu nông sản năm 2024 đã đạt được khoảng 62 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, điều các chuyên gia lo lắng hiện nay là Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 10 quốc gia lượng nông sản thực phẩm bị cảnh báo nhiều nhất. Năm 2024 đã có 139 mã số vùng trồng, 192 mã số cơ sở đóng gói đối với các sản phẩm xoài, vú sữa, thanh long, nhãn và mít bị thu hồi. Bên cạnh đó, 4 mặt hàng nông sản Việt Nam phải chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt hơn khi xuất khẩu sang EU như ớt 50%, đậu bắp 50%, thanh long 30% và sầu riêng 10%. Thạc sĩ Nguyễn Phong Phú, Giám đốc Kinh doanh Vina TNT Group cho biết, ngay như xuất khẩu nông sản, trong đó có xuất khẩu dừa của Việt Nam sang Trung Quốc hiện nay phải cạnh tranh khốc liệt với Thái Lan, Indonesia. Điều này đòi hỏi hợp tác xã doanh nghiệp phải cải tiến và nâng chất lượng sản phẩm và giữ giá hợp lý. Như vậy, sản xuất bền vững có các chứng nhận theo quy trình sản xuất là điều cần thiết để có thể đảm bảo an toàn thực phẩm và đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường. Tuy nhiên, một trong những điều kiện cần hiện nay đối với nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp khi chuyển từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hữu cơ, sản xuất bền vững là phải có quỹ đất sạch đủ lớn để đảm bảo các yêu cầu canh tác. Nhưng nhiều hợp tác xã lại đang vướng điều này. Bên cạnh đó, để sản xuất được theo hướng bền vững, cần có quy trình sản xuất cụ thể. Nhưng hiện nay, ngay trong sản xuất hữu cơ, quy trình sản xuất còn chung chung cho tất cả các đối tượng cây trồng vật nuôi, khiến các hợp tác xã gặp không ít khó khăn khi triển khai vì thiếu cơ sở để áp dụng trong thực tiễn. Còn đối với tiêu chuẩn Việt Gáp, theo đánh giá của giới chuyên gia, sản xuất đúng theo tiêu chuẩn này, nông sản vẫn có thể xuất khẩu sang một số thị trường thuận lợi. Trong khi các quy định Việt Gáp ít hơn so với quy trình hữu cơ, nên nông dân, hợp tác xã có thể chuyển đổi, bắt nhịp sản xuất thuận lợi hơn. Và nhưng hiện nay, việc Việt Nam chưa bắt buộc các siêu thị, các chợ đầu mối bán sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp chính là nguyên nhân khiến chất lượng nông sản khi tiêu thụ trên thị trường vẫn chưa bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây cũng là nguyên nhân khiến diện tích nông sản đạt tiêu chuẩn cơ bản nhất hiện nay là Việt Gáp vẫn chưa được mở rộng. Trong khi đó, nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay chú trọng đến các quy định cho các siêu thị. Trong đó, siêu thị ngoài áp dụng tiêu chuẩn về nông sản chính nước đó, còn phải tuân thủ tiêu chuẩn riêng cho từng nhóm hàng hóa. Ngoài ra, các siêu thị thường ký kết hợp đồng tiêu thụ trực tiếp với nông dân, hợp tác xã. Tuy nhiên, tại Việt Nam, điều này còn rất ít. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Thông tin quảng cáo.
Trời ơi, nắng nôi như vậy, đi đâu cũng mệt, mệt ghê á. Mà đi xe máy vừa nóng, vừa bụi, tiền xăng lại đắt nữa, biết làm sao bây giờ?
Yên tâm đi anh, sao không thử đi taxi điện xanh SM? Giải pháp di chuyển xanh, sạch, tiết kiệm, an toàn cho người Bình Định mình.
Wow.
Với xe điện, đi vu từ Quy Nhơn ra Kỳ Co, hay khám phá eo gió chưa bao giờ dễ dàng và thoải mái đến thế. Xe đời mới, êm ru, mát rượi, an toàn, đặc biệt không khói, không mùi. Bác tài vui vẻ, nhiệt tình, rành đường xá, mức giá đặc biệt hấp dẫn. Phí mở cửa chỉ 4.000 đồng, giá mỗi km chỉ từ 8.000 đồng. Đặc biệt, nhận ngay ưu đãi 10% khi đặt xe điện qua ứng dụng Xanh SM.
Thiệt hả? Còn chơi gì nữa? Tải liền ứng dụng Xanh SM để đi xe xanh, an toàn, giá hấp dẫn.
Chất vỏ đẹp như tranh, đi xanh chọn trong lành, cho Bình Định mình thêm xanh. Taxi điện thông minh, không mùi xăng, không khói bụi, an toàn vượt trội. Chỉ từ 8.000 đồng 1 km, đi xanh ngay.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.